Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngày 12 tháng 4 là đánh dấu đúng 49 năm trận chiến đồi Charlie với sự hy sinh của Đại tá Nguyễn Đình Bảo cùng nhiều người khác. Xác thân họ mãi mãi nằm lại đây sau trận tử chiến. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã có dịp đến tận nơi và ghi lại những điều anh cảm nhận được về vùng đất mà mỗi bước chân dường như đều vương vấn máu xương người Việt. Cỏ cây như cũng đang xì xào kể về câu chuyện ở đây. Chương trình thứ 5 hàng tuần trong tháng 4 này, SBS Việt ngữ xin dành để nói về những câu chuyện tháng 4 và ký ức tháng 4. Câu chuyện hôm nay, Charlie, người đi, linh hồn ở lại, do Mai Hoa và Tuấn Khanh thực hiện.
Chúng tôi chọn những ngày cuối năm để leo lên ngọn đồi lịch sử Charlie, bởi vào lúc này thì thời tiết không quá khắc nghiệt để lần mò được đến nơi. Mang theo trong chuyến đi thì những thứ quan trọng nhất chúng tôi nhắc nhau đó là rượu, hoa và nhang. Đó là quà dành cho những người mà thế hệ chúng tôi chưa bao giờ biết mặt.
Khác với việc thắp nhang ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nay nằm trong địa phận tỉnh Bình Dương, đường đi nghĩa trang không khó, nhưng lại phải chịu sự dòm ngó và hỏi của nhóm gác cổng do công an địa phương cắt đặt. Còn đường đi đến đồi Charlie chỉ có núi rừng, vài tấm bảng chỉ đường phủ đầy bụi đỏ. Thi thoảng trên đường có bắt gặp vài người dân tộc Jarai hay Sedan. Charlie là một chớp đồi cao nằm giữa ba huyện Sa Thầy, Đắc Tô và Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum. Đường đi đến đó treo leo và trắc trở. Chúng tôi đoán là trước năm 1975, hầu hết cuộc chuyển quân đều dựa trên không vận mới có thể nhanh và an toàn. Người Việt trong vùng gọi là sạc ly, tựa theo âm tiếng Anh, mà trong chiến tranh Việt Nam, cứ điểm cao 900 mét so với mặt nước biển được quân đội đặt tên, tạo thành tuyến phòng thủ và quan sát khu vực ngã ba Đông Dương. Nơi đây còn là vùng bảo vệ cho sân bay quân sự Phượng Hoàng và bản doanh Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 22 Bộ Binh ở Tân Cảng của miền Nam. Việc đặt tiểu đoàn 11 nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ ở đồi Charlie là một sự khó chịu vô cùng đối với quân Bắc Việt, vì mọi cuộc chuyển quân ở ngã ba Đông Dương hay từ Bắc vào qua ngã này đều có thể bị phát hiện. Cho nên trong cuộc tổng tiến công năm 1972 của quân đội Bắc Việt, cùng với một phần của mặt trận giải phóng miền Nam, đồi Charlie là mục tiêu cần phải bị xóa sổ. Cái gai cần phải nhổ cho đường tiến quân thuận tiện từ Tây Nguyên xuống đồng bằng miền Nam. Mùa hè năm 1972, người ta gọi đó là mùa hè đỏ lửa. Đỏ lửa là bởi sự nóng bức của thiên nhiên, cộng thêm súng đạn bay khắp nơi trong một cuộc tương tàn nhân danh giải phóng của chủ nghĩa cộng sản. Không có số liệu chính xác nào nói về thương vong của cả hai bên ở đồi Charlie. Nhưng dựa trên phần sử liệu được công bố, thì phía Việt Nam Cộng Hòa có tiểu đoàn 11 sông kiếm trấn ải, tạm tính khoảng hơn 600 người, đối đầu với quân của sư đoàn 320 Bắc Việt, tạm tính khoảng gần 7.000 người. Chưa kể phía lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam không được công bố, thì con số ít nhất thiệt mạng sau khi máy bay B-52 bỏ bom rải thảm tái chiếm. Những thanh niên Việt Nam của cả hai bên thiệt mạng, ít ra cũng phải là 4.000 đến 5.000 người trong trận đó. Điều đó có nghĩa rằng, chuyến đi mất gần 3 tiếng di chuyển trên đỉnh đồi của chúng tôi, nơi đâu cũng có máu xương người Việt. Từng viên đá, từng khúc quanh, từng ngọn cỏ chắc đều giữ lại phần bí mật nhất chưa bao giờ được kể lại về số phận không chỉ của từng con người mà của một dân tộc. và chịu điêu linh vì cuộc chiến tranh mang màu lý tưởng cộng sản. Đồi Charlie xanh mướt và lặng lẽ giữa thông xanh. Trời mây và gió se sắc lạnh. Đầu ngõ vào cầu treo dẫn đến chân đồi. Chính quyền địa phương đến hôm nay cũng chưa dám ghi rõ ràng về cuộc chiến này, mà chỉ đơn giản là di tích lịch sử của điểm cao 105 Charlie và 149 Delta. Khác với giọng điệu thường đắc thắng và kiêu ngạo sau năm 1975, khi mà những di tích thường có thêm những tấm bia ca ngợi sự anh dũng của quân đội Bắc Việt. Nhưng ở Charlie, mất mát quá lớn có thể là điều mà nhà cầm quyền ngại ngùng không muốn nhắc đến. Hàng năm, không chỉ có những chuyến xe từ Bắc vào Charlie để viếng người thân sinh Bắc tử Nam, mà chính người miền Nam đứng trên ngọn đồi ấy cũng ngậm ngùi.
Đi thăm ông Trung tá Bảo à? Chúng tôi đi xe máy, 6 người chở nhau và tận dụng mọi sức lực tay chân để có thể lên đến đỉnh đồi trước khi trời sụp tối. Có đoạn phải vừa nổ máy xe, vừa đẩy, lại có đoạn mệt quá phải vứt bớt đồ lại, mang vác không nổi nữa. Đoạn đường vừa tạm hết lầy sau mùa mưa, lại khô, trơn và nhiều ổ gà và đá vụn. Mọi người trong đoàn có lúc mệt đến mức hoa mắt, tay chân bủng rủng, thở không được bởi không khí lúc này càng ngày càng loãng do lên cao. Anh B, một người khỏe nhất trong nhóm, có lúc đứng lại chắp tay và cầu nguyện. Đã đến được đây rồi, mấy anh phải giúp tụi em đến nơi và thắp hương mời rượu cho mấy anh chứ. Đã 45 năm rồi, những ngôi mộ nếu có thì giờ cũng đã tùm cỏ lao, thịt xương cũng đã là rêu bụi, chiến địa cũng đã trở thành rừng xanh bao phủ trên núi, ôm kín mọi nỗi lòng. Đó là chưa nói nhiều thế hệ đã đi qua, không biết hoặc bị tuyên truyền bóp méo tin tức về những người lính Việt Nam Cộng Hòa nằm lại ở đây. Vậy mà mấy lần, gặp một người Jarai hay là Sedan, thấy chúng tôi đang hồng hộc thở đi trên đường, họ cười thân thiện và nói đi thăm ông Trung tá Bảo à. Lạ lùng ghê, sao họ lại biết Trung tá Bảo nhỉ? Thậm chí bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có tên là Người ở lại Charlie cũng không nhắc gì về tên của người chỉ huy tiểu đoàn xông kiếm trấn ải này cả. Dù sau khi tử trận ở Charlie, Trung tá Nguyễn Đình Bảo, sinh năm 1936, mất năm 1972, được truy phong chức đại tá, nhưng người dân trong vùng vẫn nhớ về một vị trung tá giữa hàng ngàn người đã gửi lại hình hài ở nơi này.
Trận chiến Charlie diễn ra trong một tuần dữ dội. Quân đội Bắc Việt được điều động tiến vào Nam. Số trang bị và nhân lực được kể là gấp 6 lần quân Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ. Một người lính miền Nam phải chống cự với 6-7 người lính miền Bắc. Pháo kích và tiến công biển người diễn ra cấp tập trong 3 ngày đầu. Đạn pháo kích đã khiến Trung tá Nguyễn Đình Bảo tử trận vào ngày thứ Hai, 12 tháng 4 năm 1972. Các chỉ huy nối nhau thay quyền kiểm soát cũng tử trận liên tục. Không chỉ tấn công mà mục tiêu của sư đoàn 320 còn là tiêu diệt cho được tiểu đoàn xông kiếm trấn ải. Mà theo nhà văn Phan Nhật Nam, thì sau trận đồi Charlie, tiểu đoàn này mất 400 quân nhân, nên quân Bắc Việt bao vây và chặn mọi ngã đường. Thậm chí súng phòng không Bắc Việt còn được chuẩn bị để ngăn không cho trực thăng tiếp viện. Sau khi không còn đạn dược và lương thực, những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa còn lại đã rút lui, nhường đường cho tấp máy bay B-52 bỏ bom hủy diệt toàn bộ phần sư đoàn 320 đang tràn lên đây. Charlie phút chốc thành bình địa, kể cả bộ đội từ Bắc vào, cho đến những thân xác còn nằm lại của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Mọi nỗ lực tấn công hao tổn về con người và súng đạn của phía quân chính quy Bắc Việt hoàn toàn thất bại. Có lẽ vì vậy mà trong Wikipedia Việt ngữ, nói về sư đoàn 320, chiến sự Charlie đã không được ghi lại, cũng như cũng cố ý không nhắc tới trong các mục viết ca ngợi danh tiếng của sư đoàn này. Nói về trận đánh đó, vùng đất đó, nhà văn Phan Nhật Nam có viết trong bài Người ở lại Charlie. rằng bi kịch không riêng đối với người lính tiểu đoàn 11 dù qua lần đi khuất của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, nhưng cũng là bi kịch của mỗi thân phận người miền Nam hiện thực qua hy sinh xả kỷ của người lính, sự chịu đựng âm thầm của người vợ, đứa con, người lính. Nỗi đau kia hằng mới vì nỗi đau luôn là nỗi đau chung, cùng với những dấu tích kỳ diệu miên viễn của tình yêu trong đời sống trần thế giới hạn của nhân sinh.
Cuối năm 1972, quân đội Việt Nam Cộng Hòa có tổ chức dựng bia tưởng niệm trên đỉnh đồi để tưởng nhớ các quân nhân đã hy sinh trong cuộc chiến và ghi nhớ nơi tử trận của Đại tá Nguyễn Đình Bảo. Nhưng rồi sau năm 1975, chính quyền địa phương theo lệnh từ Hà Nội đã cho đập phá tất cả, san bằng mọi thứ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là chính nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không hề dựng bất kỳ bia tưởng niệm nào cho hàng ngàn người lính của họ đã thiệt mạng ở nơi này.
Mãi cho đến giữa thập niên 1990, những đoàn thân nhân từ miền Bắc vào để viếng nơi con em họ đã để lại tuổi xuân trên ngọn đồi Charlie mới góp tiền cùng nhau dựng một bàn thờ hương khói. Còn về phía những người miền Nam, không biết ai đó đã ùn lên một đống đất tựa như một gò nhỏ, hay có thể là một nấm mộ tượng trưng cho những ai lên thắp hương cho Đại tá Nguyễn Đình Bảo và những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Dù rất khiêm tốn, không có bia hay chữ ghi chú nào, nhưng mọi người đều biết nếu thắp nhang cho những người miền Nam thì đến đó.
Khi cả nhóm đang loay hoay trên ngọn đồi, chiều bắt đầu xuống đậm rồi, vẫn không biết nơi nào là để hướng đến, thì chính một người trẻ tuổi địa phương bất ngờ có mặt xuất hiện nơi đó và chỉ giúp các anh kiếm nơi của ông Bảo à, hay cũng là nơi đi viếng những người cùng ông ấy ngã xuống, cũng vậy. Hương bay theo gió, những cánh hoa vàng phất phơ trên cỏ. Tôi chợt nhớ đến phần cuối trong cuốn sách Đồi Gió Hú của Emily Bronte, rằng dưới những cành hoa đang phất phơ ấy, có những người nằm dưới nấm mộ, có thực sự đã yên nghỉ hay không? Không có ai trả lời tôi những suy nghĩ đó, chỉ có tiếng gió rít qua từng hồi như tiếng thở than. Con đường xuống núi nguy hiểm và khó khăn hơn cả lúc đi lên, vì chung quanh là bóng tối, đường lầy với cát khô đầy khúc quanh dốc thẳng đứng. Nhưng bên cạnh chuyện lo lắng đi ra, ai cũng mang theo một cảm giác kỳ lạ. Trận chiến Charlie lại sống động như mới hôm qua. Những người Việt Nam nổ súng vào nhau như vẫn còn nghe tiếng đạn bay. Rừng núi âm u như vẫn chực chờ những cái chết vô định. Chúng tôi cảm nhận được hết mọi thứ và ngồi lại, kể với nhau khi ra đến bên ngoài.
Ký ức thường rồi dần sẽ phai mờ. Sự khốc liệt của chiến tranh, máu và nước mắt rồi cũng khô cạn. Nhưng anh hùng tử, khí hùng bất tử.
Cái chết vì chính nghĩa, bảo vệ miền đất tự do của những thanh niên miền Nam Việt Nam đứng lên quyết bảo vệ vùng đất của mình vẫn mãi được nhớ đến, vẫn mãi phất phơ trong hương gió núi vùng đất Tô, trong lời hát bất ngờ hiện ra vào chiều sẩm tối ở đồi Charlie, khiến chúng tôi gai người.
Sự linh thiêng của núi sông là đây, của cha anh là đây, của nghịch cảnh tương tàn vì tham vọng cơ đồ là đây.
Đi trong đoàn có hai sư thầy trẻ, vừa là bạn tín ngưỡng, vừa là người đồng chí hướng. Nhang được đốt lên, hoa được đặt xuống mặt đất bằng, chai rượu trắng được rót xuống cùng những lời cầu nguyện khác nhau. Anh V đứng thẳng dáng gầy, tay chắp nhang, ngang mày im lặng. Sự tôn nghiêm của anh làm hơi rượu như nồng hơn, sẽ chia như những vần thơ của Tô Thủy Yên.
Ta về như lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay. Chén rượu hồng đây xin rót xuống, giải oan cho cuộc biển dâu này.
Giờ thì không còn ai là kẻ thù cần phải diệt trừ, và cũng không có nơi chốn nào cần phải bị giải phóng.
Chỉ có những người nằm lại với nhau, xương thịt nằm lại trên cùng một mảnh đất, cùng ngửa mặt lên bầu trời đêm của ngọn đồi Charlie, để thấy thương đau là tên gọi chung của tất cả. Tất cả thịt xương Việt Nam đã đến, đã hư không, chỉ còn linh hồn ở lại.
Chắc chắn rồi chúng tôi sẽ trở lại, rót rượu cho mọi người, không phân biệt là ai. Vì như có một lời hứa âm vang trong tim với những con người đã đến, thân xác ra đi nhưng linh hồn mãi mãi ở lại Charlie. Những người anh em Việt Nam đã chết trên đất nước, đem lại những điều quý giá. có những người đã dạy cho thế hệ sau biết chính nghĩa quốc gia là gì, và cũng có những người dạy cho chúng tôi biết cuộc chiến tương tàn ấy đau đớn như thế nào trong tham vọng chủ nghĩa.
Vừa rồi là bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nhạc sĩ Tuấn Khanh là người đã trực tiếp lên đồi Charlie, và hôm nay trong tuần này đúng 49 năm trận đánh trên đồi Charlie. Có vẻ giống như trong bài viết Tuấn Khanh không có nói rõ, nhưng mà mình có cảm giác cái phản phất của hương linh của những người chiến sĩ tử trận nó vẫn còn đâu đó trong gió, trong núi, trong cây, trong cỏ, mà những cái người thế hệ sau này khi viếng thăm trên đường về, hoặc là khi đứng dừng chân trên đó, hoặc là trên bước đi trên từng cái tấc đất ngọn cỏ đó vẫn cảm nhận được. Tuấn Khanh có thể nói rõ hơn một chút về cái chuyện này không?
Thực sự cái lúc mà mình đi lên trên cái ngọn đường đi lên đó, thì phải nói với lại quý vị rằng là khi mình đứng ngay cái chỗ cái chân núi chuẩn bị đi lên cái đồi Sạc Ly đó, nó là một đoạn đường nó cũng không có phải là dài lắm, nhìn thấy cái ngọn núi trước mắt, nhưng mà đường đi lên khúc khuỷu và nó dễ sợ lắm. Trên đó có một vài nơi hiện nay người ta đang được bán cho các nông trường, nhưng cái chuyện di chuyển lên đó thì thường á, chở công nhân và xe di chuyển đó là những cái xe máy cày với những chiếc bánh rất là lớn. Tại sao là bánh lớn như vậy? Bởi vì chỉ có những chiếc bánh lớn như vậy họ mới chạy từ từ và đi qua tất cả những hố hầm, lắc lư rồi từ từ mới tiến đến cái chỗ làm việc của họ được thôi. Một ngày như vậy làm việc có thể kéo dài, có thể mười mấy tiếng, mà mười mấy tiếng là bao gồm luôn cả cái chuyến đi lên và chuyến đi về. Trên đó phần lớn là những người dân tộc Sedan và những người dân tộc Jarai thôi. Chứ bởi vì người Việt ít đi lên đó lắm, mệt mỏi, và thực sự những người ở cái khu vực đó bây giờ là chỉ là những người mới đến từ phía Bắc và họ chỉ làm ăn loanh quanh khu vực đó chứ ít ai lên trên đó. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện mà tôi anh muốn kể rằng là khi mà mọi người đi lên đến đỉnh đồi, cách còn chỉ có 100-200 mét để là lên đến đỉnh, thì ai đấy kiệt sức khủng khiếp rồi. Kiệt sức khủng khiếp là bởi vì nó đã có cái chặng đường mà không ai tưởng tượng là nó mệt đến như vậy. Một trong những người khỏe nhất trong nhóm là họ, thứ điều họ muốn vứt xe trở lại, họ đi bộ luôn đó. Và lúc đó mà có bỏ cái chiếc xe ông ra đi lại đi về đó thì họ cũng bỏ luôn á, mệt quá rồi. Thì tôi anh mới nói là tôi anh muốn ngồi nghỉ chút, mọi người cứ đi từ từ, tôi anh sẽ đi theo. Thì khi mình ngồi lại đó, mệt quá mình nhắm mắt. Có một câu chuyện Tuấn Khanh không có kể trong bài viết là khi Tuấn Khanh vừa nhắm mắt lại đó, và trong đầu mình nghĩ về những cái người đã chết ở đó với một cái lời giống như là cầu nguyện thôi, đó là đây là cái dịp mà nó rất đặc biệt để em có thể lên thăm các anh, xem các anh ở hôm nay sống như thế nào, làm gì ở nơi này đó. Lúc đó gió thổi qua lạnh và không gian chung quanh đó nó âm u lắm, bắt đầu trời nó cũng sụp tối rồi. Cỏ cây lao lát nó cũng xào xạc nhẹ nhẹ. Khi mình mệt quá mình nhắm mắt lại đi, nó không thể tưởng tượng được rằng là rõ ràng Tuấn Khanh nghe những cái tiếng bước chân xào xạc chung quanh mình đang tiến lại gần mình. Nó nhiều tới mức mình giật mình, bắt đầu mình mở mắt ra mình nhìn thì không có ai hết. Mình cứ nghĩ là lúc đó mình mệt quá rồi, cái tiếng lá cây, tiếng này nọ đó. Mình lại nhắm mắt một lần nữa, là lần này cái âm thanh nó lại xuất hiện như vậy nữa. Những cái tiếng bước chân bước trên những sỏi đá và những cái làn cát lún đang bước lại gần mình. Thực sự lúc đó Tuấn Khanh mới hiểu rằng là những cái cuộc nói chuyện hay bất kỳ một lời cầu nguyện nào trên đó cũng là một sự an ủi lớn lao với tất cả những người đó. Trong suy nghĩ của mình, Tuấn Khanh nghĩ như vậy. Bởi những cái tiếng chân đó mình không phân biệt được là người của phía Nam hay phía Bắc, cũng không phải là những giọng điệu của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà những năm tháng lúc này thì ca ngợi rằng những chiến sĩ Bắc Việt thì oai hùng, anh dũng giải phóng miền Nam, còn bọn Mỹ Ngụy thì bỏ chạy v.v. Tuấn Khanh thấy ở đó là tình anh em, tình con người Việt Nam. Những bước chân đó, họ cần một hơi ấm của con người nối tay với họ, chứ không phải là một chủ nghĩa để giải phóng đất nước hay là một lý tưởng nào đó mà người ta theo đuổi để chứa đậy những âm mưu chính trị thao túng con người Việt Nam. Đó là những linh hồn và thân xác của những người Việt Nam đáng thương, họ đã chết ở đó. Chúng ta chứng kiến là có những cái bàn thờ của những người phía Bắc vào, và thậm chí họ vào và làm những cái bàn thờ nó khiêm tốn thôi, bởi vì nơi đó chính quyền không làm cái gì để mà tưởng nhớ những người như vậy cả. Thưa cô Mai và quý vị, ở đó họ phải có những cái người già lắm rồi. Phải thậm chí là đi lên đó là đi cả ngày mới lên được, phải đi rất chậm 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 để lên, để chỉ thắp một cây nhang để nhớ về một đứa con trai của mình, hay một người để nhớ về một cái đồng đội, người bạn của mình rồi đó. Họ già lắm mà họ im lặng, họ khóc, họ đi về. Những người miền Nam cũng vậy. Những cái giọt nước mắt đó không có phân biệt chủ nghĩa cộng sản hay Việt Nam Cộng Hòa. Những cái giọt nước mắt rơi trên đó đó, nó an ủi tất cả những máu xương của người Việt Nam đã trải qua một cuộc chiến vô nghĩa mà người ta hay gọi là cuộc chiến tranh thần thánh để giải phóng đất nước. Mà cho đến giờ phút này, thì đôi khi mình đứng trên cái ngọn đồi đó, sự mất mát và đau thương đó của người Việt, nó giải phóng chính mình. Nó hiểu rằng chúng ta đang ở đâu và làm gì trong một thế giới đang bị trói buộc, và mình được giải phóng bởi những cái chết của những người anh em Việt Nam nằm xuống ở nơi đó. Thưa cô Mai và quý vị.
Có lẽ mỗi người chúng ta ngày hôm nay trong cái tháng tư này nghĩ về quá khứ, nghĩ về những cái người đã khuất thì...
Dạ đúng thưa cô Mai và thưa quý vị các thính giả. Tháng tư của những năm tháng trước là tháng để đau thương và hận thù. Nhưng tháng tư của những năm về sau này để nhớ lại và hiểu, nó là một bệ phóng của sự khai trí, của sự nhận thức mới, hiểu rằng dân tộc chúng ta đang đứng ở đâu và như thế nào. Nhân những ngày tháng này, xin hãy cùng nhau thắp một nén nhang lòng về đất nước của mình, về dân tộc của mình đã trải qua những vấn nạn, đã trải qua một thảm cảnh điêu linh mà chỉ có những người có đủ nhân tính và nhận thức đúng thì mới nhìn ra được những điều này, thưa quý vị.
Và bài hát Đi vào quê hương của nhạc sĩ Phạm Duy qua phần trình bày của Khánh Ly cũng kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép gai. Đồng cỏ cha tôi trói vô hình hài. Tôi đào thông hào, trồng cây trông nhọn hoắt. Tôi giơ tay cao, tôi cấu tôi cao. Tôi vào quê hương bằng xe khách trông, chở mình Claymore plastic đi ngoài đường. Tôi đặt lên sườn mẹ Việt Nam gầy ốm. Ôi mẹ phanh thân, tôi vào quê hương bằng dòng nước mắt vợ chồng, nước mắt cha con, nước mắt bạn bè, nước mắt anh em. Tôi lội, tôi bơi, mệt nhoài trong đó. Chảy xuống ruột mềm, tôi vào quê hương qua nòng thép súng. Lửa cháy trong làng, lửa cháy trong thôn, lửa cháy trong lòng, lửa cháy trong tim. Trên da mặt tôi mọc lên cổ thụ, cổ thụ sai hoàn liều đạn. Một gánh hát quê đà đào hoan hô, tôi đứng lên làm hề. Lũ trẻ ngu ngơ cười phun nước miếng. Trên da mặt tôi, trên yếm, trên đầu, tôi vào quê hương quà tặng nhớ cầu tom sông hay chiếc súng cộng đồng. Mỗi thằng một đứa dành cho nhau một phát, mỗi đứa một thằng dành một phát cho nhau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.